Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo. Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston Dương Phẩm. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, hôm nay thứ mấy rồi mà trời đẹp quá vậy?
Hồi nãy giờ đó là Quang Hưng với Thu Nga đang chờ sự trở lại của anh Dương Phục, tại vì anh lo anh sửa soạn cái breakfast taco để chứng tỏ anh là người Texas. Và hôm nay anh có bận quần áo xanh hay không? Không có thì mình véo anh qua phone đi Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Anh Dương Phục từ ngày hôm nay thì mặc cái áo xanh, bởi vì ngày hôm nay là ngày lễ St. Patrick's Day. Nhưng mà ngày hôm qua đó thì ông Tổng thống Donald Trump thì đã gặp ông Thủ tướng của Ireland. Ireland là một trong những quốc gia mà hình như là cái nơi xuất khởi đầu cho cái lễ gọi là St. Patrick's Day. Anh Dương Phục nhìn lại chắc là không có áo xanh tí nào rồi.
Tội gì mà mặc áo xanh, mình thích được béo mà lại.
Chị thấy véo cho một cái là điếng người rồi, qua còn thích hay không.
Vâng, ngày hôm nay đó thì trong cái sở nào thật ra ít người để ý đến cái ngày lễ St. Patrick này, thế nhưng mà đó là cái truyền thống mà cứ hay bắt chước, nhất là tụi thanh niên thiếu nữ đó, nó thích để mà rình xem là ai không mặc áo xanh thì véo. Thành thử có nhiều người bảo rằng là quanh năm ngày tháng chỉ cứ chờ cái ngày này được véo, tội gì mà áo xanh làm gì hả chị?
Dạ đúng vậy, một cái véo rất là đáng yêu nha. Thích lắm.
Có chừng đó, véo ẩu là có thể bị ra tòa, nhưng không á, anh Quang Hưng cẩn thận đấy. Các bà véo,
vâng, véo,
được,
véo anh Dương Phục thì dễ đâu. Lắm, véo chị Thu Nga không nổi đâu.
Vâng, đúng như vậy. Ông Donald Trump thì ông ấy chẳng cần véo ai cả, tại vì lúc nào đêm nào ông ấy cũng lên Twitter ông véo lung tung ấy chị, đúng không? Ông này buồn cười quá thì mất, thì bây giờ ngay cái chuyện ông ấy lên cái Twitter hoài bây giờ trở thành một cái đề tài để mà các cơ quan thăm dò hỏi ý kiến dân chúng là có nên khuyến cáo ông ấy thôi đừng có dùng Twitter nữa hay không, thì đa số lại bảo rằng là thôi đâu có sao đâu, cái chuyện nó cũng được thôi. Bởi vì cái ông này ông cũng rất là lạ, là không biết tại sao ông ấy không ưa báo chí. Ông ấy bảo là ông ấy dùng cái Twitter như là cách để nói chuyện với quần chúng Mỹ. Thay vì các vị tổng thống khác thì dùng những cuộc họp báo, những cuộc phỏng vấn chứ có đài chỗ này chỗ kia. Nhưng mà ông ấy thích cứ ban đêm ông Twitter như là một cái cách để đối thoại với quần chúng Mỹ. Thế nhưng mà cái cách này rất là nguy hiểm. Theo cho những cái lời khuyến cáo mới đây của đa số, kể cả những cái người binh vực ông ấy trong phía Đảng Cộng Hòa lẫn ngay trong cái nội các của ông ấy, rất là ngại. Ông nào cũng hồi hộp, không biết là đêm hôm qua ông ấy thuyết cái gì để sáng ra thì dám đọc coi làm sao. Về cái nguy hiểm là cái chỗ là thay vì họp báo, thay vì có những cái cuộc phỏng vấn thì nó có cái sự chuẩn bị, nhưng mà đằng này đó, khi mà ngồi có một mình ban đêm để mà thuyết đó, đôi khi ông ấy đưa ra những cái lời tuyên bố mà sau đó rất là khó gỡ. Bây giờ cái cụ thể nhiều nhất là cái bây giờ ông đương gặp khó khăn rắc rối về cái chuyện ông ấy nói là ông Obama, nói chung là chính quyền Obama là đã theo dõi rồi nghe lén ở tại cái tòa nhà Trump ở New York. Thì bây giờ cái chuyện này cứ thế, ngày nào cũng có những cái lời bình luận, rồi ngày nào cũng có những cái lời tuyên bố thêm của hết người này đến người kia, kể cả cái người mà quan trọng mà coi như phát ngôn viên chính của ông Spicer đi họp báo ngày hôm qua là thấy rõ có cái sự mà ông nổi phát táo lên, mà cái lời qua tiếng lại trực tiếp. Nếu hôm qua quý vị nào xem truyền hình thấy là có cái đôi co, có lẽ không hiếm thấy một cái thời đại nào mà lại ông phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc với lại phóng viên cứ cãi nhau lằng nhằng hoài đấy, về cái việc mà là bằng chứng đâu mà lại bảo rằng là ông Obama, chính quyền Obama đi nghe lén ông Donald Trump. Thì cái lời mà gọi là biện minh đó thì rất là quanh co. Ông Spicer bảo rằng là thật sự ra thì ông Donald Trump đâu có bảo đích danh rằng là ông ấy bị nghe lén, mà chỉ nói là cái tòa nhà nó bị theo dõi. Nhưng mà thật sự ra nếu mà bây giờ lôi những cái Twitter của ông Donald Trump thì ông tố cáo Đức Thanh như vậy. Nhưng mà bây giờ cái tin mới nhất, cái lời cáo giác này đã gây phiền toái cho chính ông ấy, rất là nhiều. Là bởi vì người ta đặt lại cái nghi vấn, những cái lời cáo buộc này. Cho tới giờ này thì tất cả những người mà trước đây bênh ông ấy, kể cả ông chủ tịch Hội viện Paul Ryan, rồi tới chủ tịch Ủy ban Tình báo của Thượng viện, những cái giới chức cao cấp mà đã có điều tra thì đã đưa ra lời tuyên bố chính thức là chả có cái bằng chứng nào để chứng minh rằng là ông Trump bị cái người tiền nhiệm là ông Obama ra lệnh nghe lén, và những cái giới chức, giới tình báo bằng rằng một ông tổng thống, ông Obama không thể và không bao giờ lại ra lệnh đi nghe lén. Có nhiều những cái bài bình luận, ngay cả cái đài Fox là cái đài chuyên môn bênh vực ông ấy, thì đặt vấn đề là cái chuyện nó đã qua rồi. Nếu mà có cái sự nghe lén trong cái thời gian tranh cử để bảo lấy những cái tin tức có lợi cho phía đảng Dân Chủ, thì cái chuyện đó bây giờ ông đã đắc cử rồi, tại sao ông lại cứ lôi cái chuyện này ra cáo buộc hoài để làm cái gì? Bởi vì cái lời cáo buộc này nó không ngừng ở đây, tại nó quan trọng cái chỗ nếu mà xét được lời cáo buộc đúng thì ông Obama, chính quyền Obama đã vi phạm cái chuyện mà nghe lén, và có thể đây coi như là một cái tội rất là trầm trọng. Chị Thu Nga.
Và ông Trump nói là ông sẽ đưa ra bằng chứng cho thấy là ông Obama đã nghe lén điện thoại, và cái việc này là cứ lằng nhằng. Nhưng mà cái việc mà ông Donald Trump, ông không có thích báo chí thì chúng ta cũng biết cái nguyên nhân là vì trước cái ngày mà ông tuyên thệ mà đắc cử tổng thống đó, thì báo chí là đã coi như là thiên vị về phe bà Hillary Clinton, và cái điều này làm cho ông rất là tức giận. Vì vậy cho nên ông nói ông có tin báo chí nữa. Và điều thứ hai nữa là ông ghiền tweet, cũng giống như có những người mà ghiền cái Facebook. Quý vị cũng thấy là nếu mà chúng ta đi đâu thấy mấy người là ngồi ở trên, ở bất cứ ở chỗ nào, ngay chỗ hội họp cũng nhìn trên Facebook vì ghiền, thì chắc ông này ông ghiền tweet, đánh những cái message ở trên Twitter. Và ông Donald Trump nói ông sẽ sớm đưa ra cái bằng chứng cho thấy là cựu tổng thống Barack Obama đã nghe lén điện thoại trong tòa tháp Trump tại New York vào những cái tuần trước cuộc bầu cử của tháng 11 năm ngoái. Và những nhà lãnh đạo hàng đầu của Ủy ban Tình báo Hạ viện nói rằng cái tố cáo này của ông Trump không có căn cứ. Nhưng mà vào cuối ngày thứ Tư thì ông Trump nói và trên đài truyền hình Fox rằng chính quyền của ông sẽ đưa ra những tài liệu lên ban gọi là hội thẩm, và có lẽ ông sẽ nói về những cái tố cáo của ông vào tuần tới. Và ông khẳng định là bạn sẽ thấy một điều, số điều đáng chú ý nổi lên trong hai tuần tới. Và nhiều nhà lãnh đạo quốc hội, kể cả các thành viên của đảng Dân Chủ đối lập và thành viên của đảng Cộng Hòa, thì cũng nói rằng không có bằng chứng nào như anh Dương Phục vừa nói. Tuy nhiên, ông này ông khẳng định như vậy. Và ông Trump hôm 4 tháng 3 đã tung ra những cái tố cáo về nghe lén điện thoại của ông Obama với một loạt tin nhắn ở trên Twitter. Một số tin nhắn này viết rằng khủng khiếp, vừa phát giác ra là ông Obama nghe lén điện thoại tòa tháp Trump ngay trước khi mà ông nói là trước khi ông đắc cử. Nhưng mà ông Obama đã bác bỏ tố cáo đó và nói rằng đó là điều hoàn toàn sai sự thật. Cứ lời qua tiếng lại về cái vụ này hoài đó Quang
Hưng. Dạ vâng, ông Tổng thống Donald Trump có cái tật là thù dai. Nhưng mà nếu mà ông mà thù dai, hoặc là ngay cả cái bà Thủ tướng Đức mà thù dai đó, thì hai vị này sáng ngày hôm nay sẽ gặp nhau ở Tòa Bạch Ốc, chắc là không có chuyện gì mà họ có thể bàn thảo được. Tòa Bạch Ốc sáng ngày hôm nay cho biết là bà Merkel, thủ tướng của Đức, sẽ gặp ông Donald Trump ngay tại Tòa Bạch Ốc. Lẽ ra thì họ gặp nhau sớm rồi, từ hôm thứ Ba, nhưng mà tại Hoa Thịt Đốn tuyết nhiều quá trong những cái ngày vừa qua, cho nên là phải hoãn lại cho tới sáng ngày hôm nay thì họ mới gặp mặt đối mặt lần đầu tiên. Người ta nói là nếu mà hai vị này thù dai đó thì khó mà có thể làm việc với nhau, bởi vì đó là trong suốt cái thời gian khi mà Tổng thống Donald Trump tranh cử, thì chính ông Donald Trump cũng đã lên tiếng chỉ trích bà Merkel, thủ tướng của Đức, là đã thâu nhận quá nhiều những người tị nạn từ Syria. Và bà Merkel thì cũng lên tiếng chỉ trích lại. Nhưng mà có một cái điều người ta ví bà Hillary Clinton giống như là một bà Angela Merkel của Hoa Kỳ vậy. Và chính cái tờ báo Times trong năm 2015 đã đưa bà Merkel là một nhân vật trong năm, và ông Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích liền. Lẽ ra chính ông mới là cái người nổi bật trong năm đó. Và bây giờ thì sáng ngày hôm nay Tòa Bạch Ốc rất là bận rộn khi mà hai vị gặp nhau, và chắc chắn là họ sẽ bàn thảo về một số các vấn đề, chẳng hạn như là củng cố thêm NATO, rồi bằng cách nào để mà có thể tiêu diệt cái nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS, cũng như là cần phải giải quyết một số những cái xung đột về Ukraine và một số cái vấn đề khác để mà hai bên có thể hợp tác. Nhưng mà có một cái điều là Tòa Bạch Ốc có nói rằng đó là những cái vấn đề đó đều phải có sự hợp tác thiệt là chặt chẽ giữa Hoa Kỳ và Đức. Và trong trường hợp này, nếu mà hai ông bà này mà vẫn thù dai với nhau thì làm sao mà có thể ngồi xuống được, anh Dương Phục?
À, đúng như vậy. Từ cái ngày mà lên nhận chức bây giờ, ông Donald Trump đã tiếp rất là nhiều những cái quốc khách, và đa số là đều đã tự ông là buộc ông vào cái chuyện mà ông trước đây trong cái thời gian như cử ông tố cáo và ông nói không có tốt đẹp gì. Chẳng hạn như là ông đã tiếp Thủ tướng Anh, rồi Thủ tướng Nhật, Thủ tướng Canada, Thủ tướng Do Thái, bây giờ ông Thủ tướng Đức, và cái bà Thủ tướng Đức này là coi như là một những cái nhân vật nữ rất là nổi tiếng và được bầu làm đứng hàng đầu trong những cái hàng nữ mà cầm quyền ở trên thế giới. Thế nhưng mà ông Donald Trump cũng đã từng nêu đích danh bà này, bảo bà này là quá dở đi, để cho những người tị nạn mà lan tràn vào nước Đức và gây biết bao nhiêu những cái phiền phức cho những nước Đức. Và trong khi đó bà Merkel bà rất là hãnh diện, bà tuyên bố như là đáp lại lời ông Donald Trump rằng là rất là hãnh diện là nước Đức là một cái nước cởi mở, sẵn sàng tiếp nhận những người khốn khổ trên thế giới đến tị nạn tại quốc gia của bà vẫn cương quyết là giữ vững cái lập trường rằng là cởi mở đối với người tị nạn. Trong khi đó thì ông Donald Trump thì lại gặp rắc rối to về cái chuyện và bị mang tiếng như là cái người kỳ thị, không ưa những người tị nạn đến với nước Mỹ, bởi vì ông đã đưa ra những cái dự luật có tính cách giới hạn đối với người tị nạn, và đặc biệt là bây giờ ông gặp khó khăn rất là nhiều với cái dự luật và di trú ngăn cản một số những công dân của nước quốc gia mà đây là những cái toàn là những cái người là Hồi giáo, bởi vậy cho nên lại càng bị coi như là kỳ thị về vấn đề tôn giáo nữa. Tuy nhiên cái mà căng thẳng hiện nay đó là đối với chính sách đối với Á Châu, với cái chuyện mà ông Ngoại trưởng Tillerson cuối tuần này, tức là ngày mai ông mới tới Trung Cộng đây, và chắc chắn là sẽ có cái vấn đề căng thẳng trong vấn đề thảo luận về Biển Đông, bởi vì là chúng ta thấy là khi mà ông Ngoại trưởng Rex Tillerson ra trước Quốc hội để mà được thông qua cái chức vụ này, ông đã tuyên bố một câu rất là nặng, không biết rằng ngày mai đây mà khi gặp ông Tập Cận Bình thì có được đặt ra trong cái vấn đề mà đối thoại giữa hai nước, khi mà ông tuyên bố rằng là Trung Cộng đã lấn chiếm Biển Đông, xây cất những cái đảo, và Mỹ sẽ có cái phản ứng mạnh bằng cách tìm cách ngăn cấm ngay Trung Cộng không có được lui tới cái đảo này. Và từ bên phía Trung Cộng lúc đó đã tuyên bố rằng nếu mà Mỹ can thiệp thì có thể xảy ra chiến tranh giữa Trung Cộng và Mỹ, bởi vì Trung Cộng đã bồi đắp hầu hết những cái đảo ở tại Biển Đông, xây dựng rồi trang bị trở thành những cái nơi mà phòng thủ về quân sự, và chủ yếu là cái chuỗi mà Trường Sa bây giờ đương thấy là càng ngày càng đang bồi đắp, và cũng đang bồi đắp nữa đúng lúc mà ông đương tới Trung Cộng trong một cái chuyến đi ba quốc gia Đông Nam Á là Đại Hàn, Nhật Bản, và cuối cùng là bây giờ cuối tuần này là đến Trung Cộng đây. Và ông đã tuyên bố những cái câu rất là cứng rắn, và chưa thấy bao giờ nước Mỹ lại có một cái thái độ cứng rắn đối với Bắc Hàn như vậy, khi ông bảo rằng là cái chính sách mà kiên nhẫn đó, coi như là chiến thuật của nước Mỹ trong cái thời ông Obama là kiên nhẫn đối với Bắc Hàn, trong vì Bắc Hàn cứ nhất định là gia tăng những cái vụ mà thử nghiệm vũ khí nguyên tử, mặc dù là bị cảnh cáo, bị Liên Hợp Quốc dọa trừng phạt, thế nhưng mà vẫn gia tăng. Và mới đây nhất là căng thẳng là đã phóng thử một số cái hỏa tiễn mà rơi xuống cái biển của Nhật Bản, thì ông Tillerson đã tuyên bố ngày hôm qua khi mà họp báo chung với Ngoại trưởng Bắc Hàn là Mỹ bây giờ thôi sẽ đổi ngưng cái thái độ, cái chiến thuật mà gọi là kiên nhẫn đối với Bắc Hàn, và có thể sử dụng quân sự khi cần. Chị Thu Nga.
Và cái chặng cuối cùng trong cái chuyến châu Á của ông Tillerson là Trung Cộng, và chương trình nghị sự của ông tại đây bao gồm những cái cuộc gặp gỡ với ông chủ tịch của Tàu Cộng là ông Tập Cận Bình. Và đúng như thế, Ngoại trưởng Tillerson nói không thể tiếp tục kiên nhẫn với Bắc Hàn nữa và cả Trung Cộng nữa. Và Ngoại trưởng Hoa Kỳ ngày hôm qua nói rằng Trung Cộng đóng một vai trò rất quan trọng trong cái nỗ lực khuyến khích Bắc Hàn từ bỏ chương trình nguyên tử, và cho biết ông đã khuyến khích Trung Cộng phải thực thi đầy đủ những cái biện pháp chế tài của Liên Hiệp Quốc nhằm gây áp lực lên chính quyền của Bắc Hàn. Là nơi mà quân đội Hoa Kỳ đã trú đóng ở đây nằm trong cái tầm bắn của Bắc Hàn, Nhật Bản và Nam Hàn, ủng hộ cái nỗ lực của Hoa Kỳ để mà tăng áp lực ngoại giao và kinh tế đối với Bắc Hàn. Và một thông báo của hạm đội 7 Hải quân Hoa Kỳ cho biết là ba đồng minh đã tiến hành những cái cuộc tập trận hôm thứ Tư trên biển phía đông của bán đảo Triều Tiên và phía bắc của Nhật Bản để củng cố khả năng. Và một cái cuộc hội đàm Ngoại trưởng Tillerson với là ông Tập Cận Bình sẽ là coi như là một cái điều chính cho cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tập và ông Donald Trump dự định sẽ diễn ra vào đầu tháng 4 ở Florida. Và cái việc mà hung hăng của Trung Cộng đó thì bây giờ nghị sĩ Mỹ giới thiệu một dự luật trừng phạt Trung Cộng gây hấn ở trên Biển Đông. Chúng ta cũng biết rằng Trung Cộng giống như anh Dương Phục vừa điểm qua, nghĩa là tiếp tục xây dựng những cái đảo nhân tạo này để họ củng cố cái lực lượng quân sự của họ. Và hai nghị sĩ Quốc hội Mỹ hôm qua đã đưa ra một cái dự luật nhằm chế tài Trung Cộng về những cái hành động trên Biển Đông và cái biển gọi là Biển Hoa Đông. Và dự luật do Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa và Ben Cardin của Đảng Dân Chủ đề nghị sẽ trừng phạt những cá nhân và Trung Cộng tham gia những cái hoạt động bất hợp pháp của Trung Cộng trên hai cái vùng biển trên đó, Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Ông Tillerson, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, sẽ đến tàu vào cuối tuần này và chắc chắn về cái vấn đề Biển Đông cũng như là Hoa Đông trong cái khu vực của Nhật Bản sẽ được ông Tillerson nêu ra. Nhưng mà cái câu nói vào ngày hôm qua mà ông Rex Tillerson có nói đó là Hoa Kỳ sẽ sử dụng cái phương pháp gọi là tiên hạ thủ vi cường, có nghĩa là có thể sử dụng vũ lực đánh phủ đầu ở Bắc Hàn nếu mà trong trường hợp mà Bắc Hàn tiếp tục phát triển bom nguyên tử, mà ông nói theo lời ông là tin tưởng rằng là cần phải có hành động, tức là không có hành động thì không được. Thì từ xưa đến giờ đó là ngay cả nội các của cựu tổng thống Obama cũng đã nhắc đến về cái vấn đề sử dụng vũ lực, nhưng mà chưa có bao giờ nói rõ giống như là ông Tillerson đã nói vào sáng ngày hôm nay. Cái khu vực mà ngày hôm qua ông có đến, sáng ngày hôm nay ông có đến là một cái khu vực mà ngay cái vùng biên giới được xem là cái nơi mà người ta có thể nói là trang bị vũ khí được xem là nhiều nhất trên thế giới. Chưa có nơi nào mà một cái vùng biên giới mà lại trang bị vũ khí sẵn sàng chiến đấu như thế. Nhưng mà sau đó thì ông Tillerson có đến căn cứ quân sự Camp Bonifa của Hoa Kỳ. Nhưng mà cái cách cái khu vực gọi là khu vực phi quân sự chỉ có khoảng chừng 400 mét, là chưa tới nửa cây số nữa. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói sơ qua về cái ngân sách của Tổng thống Donald Trump mà ông đã đưa ra một quả tin, thì là người ta thấy là Bộ Quốc phòng là có được cái ngân sách cao nhất, nhưng mà Bộ Ngoại giao thì cắt tới 29% cái ngân sách này, từ 54 tỷ xuống chỉ còn có 39 tỷ. Rồi cái vấn đề môi trường cũng vậy, là bảo vệ môi trường là Hoa Kỳ, theo như là Tổng thống Donald Trump thì không có sử dụng ngân sách quá đáng, đã giảm tới 31%. Ngay cả cái việc mà cho phép các công ty chế tạo xe hơi thì họ không có cần thiết phải đi theo một số những cái quy định của chính phủ, tức là nhằm chế tạo những cái chiếc xe hoặc là những cái máy móc nó đừng có thải ra cái chất độc hoặc là khói nhiều quá. Thế rồi là Bộ Lao động cũng bị mất một cái ngân sách rất là lớn, và Bộ Nông nghiệp cũng vậy. Nói chung mà người ta phàn nàn nhất là Bộ Giáo dục bị giảm tới 14%, và Hoa Kỳ cũng sẽ giảm cái phần tài trợ đối với lại cái Liên Hợp Quốc, nhất là cái vấn đề về biến đổi khí hậu. Nói chung là Tổng thống Donald Trump đã thực hiện y chang giống như là lời của ông đã từng hứa trong cái lúc mà ông vận động tranh cử lên Dương Phục.
Vâng, cái chính sách mà anh Quang Hưng nói đã tiên hạ thủ là cái gì anh? Nhưng mà có điều tức là cứ làm trước đi, cái này thì là ông Donald Trump ông mới thích lắm đấy, ông là chuyên môn tiên hạ thủ đấy anh ạ. Nhưng mà bây giờ cái chính sách mà Ngoại trưởng Mỹ vừa tuyên bố ở tại Hán Thành ngày hôm qua đó, cái cụm từ gọi là kiên nhẫn chiến lược đâu không phải là mấy câu nói tự nhiên, bởi vì có nhiều mà báo chí phê bình là cái ông Ngoại trưởng Mỹ này đó, ông mới xuất thân từ một nhà chuyên môn về dầu khí, một ông chủ tịch cái công ty ExxonMobil đó không có một cái kinh nghiệm gì về chính trị chưa từng tham gia bao giờ, và nhất là chưa bao giờ có những cái kinh nghiệm về vấn đề mà ngoại giao cả. Vì thế cho nên người ta cũng bảo rằng là ông ấy không giống như ông Donald Trump, không thích tuyên bố gì báo chí. Đi chuyến đi này thường thường các ngoại trưởng đi là có một đoàn báo chí đi theo, đằng này ông không cho ai đi theo, ông trừ có một một ngữ ký giả mà coi như là thân cận với ông, đã từng viết ca tụng ông ấy thời gian ông ấy làm chủ tịch cái công ty Exmobil mà thôi. Và ông chưa bao giờ họp báo cả. Ông ấy chỉ đưa ra những cái lời tuyên bố qua những cái thông báo mà đã được viết sẵn do Bộ Ngoại giao mà phân phối cho báo chí thôi. Và bây giờ đó, ông tuyên bố một câu rất là cứng rắn đối với Bắc Hàn, mà từ trước đến nay cái chính sách người ta gọi là cái chính sách kiên nhẫn chiến lược là cái cụm từ là biểu hiện một cái chính sách của Mỹ dưới thời của ông cựu Tổng thống Obama đối với lại Bình Nhưỡng, đối với Bắc Hàn, là bởi vì là một chính sách là hãy cứ kiên nhẫn để mà dùng những cái áp lực thay vì có thể đe dọa những cái biện pháp về quân sự đối với nước Bắc Hàn này, đưa tới những căng thẳng nguy hiểm. Thế nhưng mà lần này thấy rõ ràng là ông Ngoại trưởng Mỹ ông tuyên bố thẳng thừng, không phải là chỉ đe dọa là đã hết rồi, không còn kiên nhẫn nữa. Và nếu mà Bắc Hàn không có chịu nghe để mà ngưng những cái vụ mà thí nghiệm vũ khí nguyên tử thì Mỹ sẵn sàng để mà sử dụng cái biện pháp quân sự. Thì thấy rõ là nó có một cái sự đe dọa chiến tranh. Cái chuyến đi này có mới quá nhiều căng thẳng đối với một ngoại trưởng mà chưa có một cái kinh nghiệm gì về vấn đề ngoại giao, mà chắc chắn những cái lời tuyên bố này nó phải xuất phát từ những phiên họp Tòa Bạch Ốc chứ, mà khi công ông không thể tuyên bố mà thay đổi hẳn một cái chiến lược của nước Mỹ đối với vùng này như vậy. Và nhất là bây giờ thấy rõ rằng là đối với Trung Cộng, cuối tuần này ông họp ông phải đối diện với cái việc mà Trung Cộng đương phản đối kịch liệt cái vụ mà Mỹ đưa cái dàn hỏa tiễn mà gọi là cái THAAD á, THAAD đó, tức là một cái dàn hỏa tiễn chuyên môn là để mà chống lại những cái hỏa tiễn từ phía Bắc Hàn. Bên Mỹ thì bảo rằng chỉ để đối phó Bắc Hàn mà thôi khi mà lập cái dàn hỏa tiễn này ở phía Nam Hàn. Thế nhưng mà Trung Cộng thì phản đối là bởi vì cái dàn hỏa tiễn này có thể nhắm ở cái tầm mức bắn xa sang tới đất Trung Cộng. Thành ra tất cả những cái vấn đề này rất là căng thẳng. Tuy nhiên có bên lề thì là có những cái tin là ông Tillerson sẽ bàn với ông Tập Cận Bình vào cuối tuần này, khi mà họp về cái chuyện ông Tập Cận Bình đã đồng ý sang thăm nước Mỹ trong 2 tháng tới. Và Tòa Bạch Ốc đã chuẩn bị cái việc gặp gỡ giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, nhưng mà không phải gặp ở tại Tòa Bạch Ốc một cách chính thức, mà gặp tại cái nơi nghỉ mát riêng của ông Donald Trump ở tại Florida. Chị Thương ơi,
cứ lằng nhằng mãi đánh nhau đi, chiều hôm tối rồi tiên hạ thủ vi cường, đánh đi, nghĩa là làm cho đừng có nói nhiều quá. Cũng có cái câu là tiền trảm hậu tấu, đánh ông Tillerson này ra lệnh đánh đi rồi báo cáo cho ông Donald Trump sao. Nhưng bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ rồi, nhưng mà không biết rằng anh Dương Phục và Quang Hưng có người nào muốn làm thị trưởng hay không? Tại vì có một cái thị trấn ma ở Mỹ được rao bán với lại 3.8 triệu đô la. Có 3.8 triệu thì chúng ta có thể làm được thị trưởng ở cái thị trấn ma này. Cái thị trấn này nằm ở trên sông Nam Ông Qua, là một cái vùng nông thôn, nghĩa là tới 100 hectare rừng, cách thành phố Portland của tiểu bang Oregon 360 cây số. Muốn làm thị trưởng không? Đưa đây 3.8 triệu.
Cái này là chị hỏi lộn người rồi chị. Nếu mà về Việt Nam thì chị hỏi những cái cán bộ Việt Nam họ có đủ tiền đó, cũng có người họ mua nguyên một cái hòn đảo đó anh Dương Phục, mấy triệu đó. Dạ vâng, dạ họ có tiền mà.
Nước Mỹ này cái chuyện gì cũng có thể xảy ra cả, kể cả những người mà Mỹ gốc Việt như bà già 70 tuổi mà chạy marathon. Bây giờ bà sắp tới bên chạy sắp tới bên Dallas rồi đó, sẽ gặp một cái bà già Dallas còn gần.
Còn gần hơn nữa anh ơi, để coi ai gần hơn ai. Vâng, xin chúc quý anh và quý thính giả có một cuối tuần thật là bình an, và đi đâu ngày hôm nay nhớ bận áo xanh, còn nếu muốn phụ nữ véo đó thì không bận gì cả.
Nó nguy hiểm quá.
Mà cái đó là véo chỗ nào mới được chứ bây giờ. Vâng, chào chị Thu Nga, anh Dương Phục.
Vâng, chào anh Quang Hưng, chị Thu Nga, nguy hiểm quá anh Quang Hưng ơi, khéo chỗ nào. Vâng, chúc ngày làm việc vui.